nói cái chữ nhận xúc là thầy chỉ nhắc cho em nhận rằng xúc đây không phải là ở ngoài có sự vật thật sự, mà chúng ta có sự xúc chạm thật sự. Chúng ta cái nhẫn xúc của chúng ta ấy, chỉ là khi cái nhẫn thức nó thành hình, hiện cái hình tướng của quyền vở lên, thì chúng ta gọi là chúng ta chạm vào quyền vở. Nhưng sự thật chúng ta có chạm được không? Chúng ta không bao giờ mà trực tiếp biết được sự vật cả. Chỉ qua cái nghiệp của mình là con mắt, với cái duyên của mình là ánh sáng, thì chúng ta thấy được sự vật, phân biệt được sự vật. Nhưng mà sự vật là cái không có. Cái mà chúng ta trực tiếp được ấy là cái không có, thì là cái bóng ảnh hiện ở trong con mắt của chúng ta mà thôi. Còn quyển sách thật sự nó là cái gì ấy, đợi khi nào chúng ta hết nghiệp, không có nghiệp làm người, không phải đeo con mắt giả này nữa. Đó. Chúng ta hết duyên, không có cái duyên của cái cõi ta bà, lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy đúng sự thật. Còn bây giờ còn dùng 6 giác quan bằng máu, theo nghiệp báo, thì chúng ta cứ tạm biết theo kiểu của loài người mà thôi. Nhưng học Phật là để biết rằng những cái này không đúng sự thật. Đừng tham đắm những cái mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm. Đừng tin là nó có thật, mà biết rằng nó chỉ tuần nghiệp theo duyên, nó giả hiện mà thôi. Cho nên chúng ta chớ có tham luyến. Con nói rằng khi con quán thì con thấy con nhân duyên, cho nên nó là cái không có. Nhưng mà khi mà hết quán rồi thì con lại quên đi, con trở về mê cái gì. Con vẫn cho là có. Thì bây giờ phải quán thế, cho nên mới phải có cái niệm. Học tứ niệm xứ là bởi vì mình chưa có trí tuệ thấy được sự thật. Mà mỗi khi mình thấy được sự thật thì mình lại quên ngay. Cho nên mới phải dùng niệm, nghĩa là tập nhớ. Hôm nay phải quán, mai phải quán, muốn phải quán. Viết lên mình, mọi khi mình tập cái mê thế nào, thì bây giờ mình tập cái tỉnh cũng thế. Nó phải có thời gian, rồi dần dần cho nó tỉnh ra. Rồi tỉnh ra thì thôi. Ngẹt tối thì chắc là cái tỉnh thức nó không sánh. Bằng cớ là con chẳng ngửi cái mùi gì hết. Đó là cái lúc nó không sánh. Bởi vì cái mũi con nó hư. Cái mũi nó khỏe mạnh trở lại thì lúc bây giờ ngửi thấy mùi thì đó là tỉnh thức nó sánh.
Thầy cho con hỏi ngay chỗ thọ, mà thầy thường nói là mình có ba cái thọ là khổ thọ, lạc thọ và suy thọ. Thì cái chữ khổ thọ thì mình cho là khổ khổ, còn lạc thọ thì cho là hoại khổ, còn suy thọ thì nó là hành khổ. Kính bạch thầy, thì chữ khổ ở phía sau á là đều chỉ cho cái thân này là khổ, hay là chỉ có cái chữ khổ khổ nó là cái khổ phía sau mới chỉ cho cái thân là khổ
là... Nghĩa là chỉ có biết rằng cái chữ cái khổ, chúng ta kêu khổ có một tiếng thôi. Còn Phật thì bảo khổ khổ là bởi vì chính cái thân con nó là gốc khổ, mà con lại cứ cho nó là gốc hạnh phúc. Cho nên Phật phải nhắc.
Thì
không
là
phải
khổ,
bây
khổ.
Giờ cô dẫm vào gai của cái khổ đâu. Bởi vì cô có cái thân. Cô có cái thân, nó là nó có cái thần kinh. Cho nên hãy cái gì chạm đến là nó đau. Thế đấy. Thế cho nên chính cái thân cô nó mới là gốc khổ. Mà mình cứ quên, cho nên Phật mới nhắc là phải nói khổ khổ.
Còn cái chữ hoại khổ thì cái hoại khổ, cái khổ nó đâu có phải là chỉ cái thân hay là hoại
thì nó cũng là khổ. Hoại khổ thì là khi mình ăn cái bánh mà cái bánh nó lại cứ ăn đến đâu hết đến đấy. Cho nên mình khổ. Thì còn có cái tiếc nuối thôi. Cho nên khổ.
Chính cái tiếc nuối đó là cái khổ.
Thì ăn đến đâu nó hết rồi còn không.
Thầy thì sao gọi là hoại khổ thầy?
thì đấy, chỉ còn nhai một miếng là còn mất cái một phần thôi.
Thầy nói mình nhai đi tức là nó mất rồi thì nó thành ra có khổ, còn đang cái lúc mà đang cầm cái bát ăn với mấy người.
Thì con đang ăn tức là con đang nhai, mà đang nhai tức là đang làm cho nó hết dần đi.
Thầy có lời giảng nói là chưa nhai, đang cầm vậy là
đang cầm mà vui á. Đang cầm thì vui, nhưng mà nó sẽ đi, bởi vì nó là cái vô thường, cho nên nó sẽ đi đến khổ, cho nên Phật gọi nó là cái hoại khổ. Thì con cứ giỏi, con cứ cầm cái bánh suốt ngày để nó vui. Cái vui, chính cái vui của con nên nó phải biến hoại.
Dạ. Tức là cái mình nói là cái vui đó nó sẽ đưa đến cái vô thường, nó là đưa đến hoại khổ
hả mẹ? Nghĩa là bởi vì vạn pháp ở thế gian cái gì nó cũng đi về cái hoại. Cho nên cái khổ, cái vui của con nó không đứng dừng được. Dạ. Nó đang niệm niệm, nó chuyển biến. Dạ. Thế cho nên không thể nào là vui được. Còn cái chú này đang nói gì đến cái thọ?
Dạ, đó, con đang hỏi về cái chữ khổ thọ khổ.
Thế sao?
Dạ, nghĩa là con thưa thầy, nghĩa là ba cái chữ khổ như phía sau nó chỉ cái thân mình là khổ, hay là mỗi cái nghĩa nó có một cái
mỗi cái nó có cái khổ của nó.
Dạ.
Ví dụ như là hàng ngày con quá bất tịnh thì con biết là cái thân con này nó là không có thật mà nó bất tịnh, nhưng khi mà con xúc sự, khi con xúc sự thì con vẫn nhớ như vậy, con vẫn nhớ như vậy nhưng con vẫn khóc rồi sao?
Đã bởi vì con chưa tỉnh, con chỉ nhớ được cái vỏ thôi, còn cái ruột nó chưa tỉnh ra, thế cho nên xúc sự vẫn bực bội, vẫn khổ.
Như con thầy nói là cái tấm ảnh thì trên nó chỉ có miếng trắng một đen thôi, thì lúc đó mình cho đây là hình người, hình già, nhưng mà rõ ràng ở ngoài nó cũng là cái hình cô đó là thôi.
Thì thế,
cái con già đó thì, con
thì thế rõ ràng, bởi vì con đã đi, con trông theo cái hình ở trong mắt của con, cho nên rõ ràng là cái cô đó. Bởi vì con tin chắc cái cô đó chính là cái hình ở trong mắt con, chứ con không biết là con cua nó nhìn cái cô đó kiểu khác. Vậy thì cái hình của con cua đúng hay hình của con đúng? Con cua nó cũng bảo rõ ràng tôi thấy cái cô ấy.